chảy nó không phải nước, bởi vì cái nước nó đứng yên thì nó cũng vẫn là nước, đâu có phải cứ chảy mới là nước. Nhưng mà rời nước thì không có cái chảy, nhưng mà nước lại phải gặp hư không mà thì nước mới chảy. Cho nên đây lấy hai cái duyên để chỉ ra đấy, nhân là có nước, duyên là có hư không, họ có chảy đấy. Chúng mình cứ nói bình thường thì thế, nhưng mà đây Phật bảo mình phân tách kỹ xem cái chảy nó là có thật hay không có thật. Đấy, nó rõ ràng có sự chảy, nhưng tìm cái chảy này là cái gì, thì cái chảy này không phải nước, cái chảy này không phải hư không, làm sao lại có cái chuyện chảy. Cho nên đây là cái động, mà cái động này chính là thể chất, nó là cái hư vọng, cũng đúng là theo nhân theo duyên nó hiện lên, nhưng mà thể chất của nó ấy, thật ra không có cái gì tên là hành cả, không có gì tên là chảy, không có gì tên là động cả, mà thật ra chỉ có cái tánh Phật này có mặt tại đó thế thôi. Thế cho nên không những là đất nước, thể chất nó là tánh Phật, mà cái gió đó chính là cái động đó, thể chất cũng là tánh Phật, chứ ngoài tánh Phật ra không có chuyện gì cả, không có một cái gì cả. Chung lại thì gọi là đất, chuyển động thì gọi là gió, nhưng cũng là tánh Phật của mình mà thôi. Nhất gọi là gì? Chánh pháp giới. Mình đã bật tiếp cái thức ấm.
Bạch thầy, con xin hỏi các bạn gì? Trong người ta thì con thấy là sắc này đã rõ rồi, thấy rõ rồi, họ rõ rồi, tưởng như đã rồi. Chứ còn cái hành ấy thì nó biểu hiện là cái gì?
Đấy, thì bây giờ
tâm động, tức là chuyển động về
tâm chúng mình đang chuyển động cũng gọi là hành. Tâm chúng mình đang suy nghĩ đây là cái chuyển động của tâm cũng gọi là hành. Mà cái thân mình làm việc, cử động, nói cười thì cũng là hành. Mà cái trẻ, cái già, cái da thịt của mình hồi nào nó trẻ, bây giờ nó chuyển biến, nó mới thành già, thì cái đó cũng là hành. Cho nên cái hành này chính là từ tâm mình mà rồi cảm quả khắp cả chỗ nào có mặt của hành hết. Cái này nó cũng có cũ có mới, cái cây nó cũng có nhỏ có lớn, cái gì nó cũng khắp xung quanh mình chỗ nào có mặt của hành cả. Thức ấm,
thức ấm
bật tất cả đi rồi nhận lại để nó rõ hơn. Nói như
chưa. Nếu mà mình gây tạo một cái nghiệp gì đó thì
nói về cái lúc người ta chuyển cái thân kiếp này sang kiếp khác. Thí dụ như bây giờ là người kiếp sau sinh để gọi Phật, hoặc là bây giờ là người kiếp sau sinh làm con trâu. Thế thì bây giờ cái thân nằm đây chết thì người ta cứ bảo cái thần thức nó đi rồi, nghĩa là cái người không còn biết gì nữa, thì người ta bảo cái thần thức nó đi rồi. Thế rồi ở đằng kia sinh ra con trâu, thì khi mà con trâu mẹ sinh ra con trâu con, cái thai ở bụng đi ra khóc, kêu nghe ngọ. Đấy. Thì người ta bảo đấy là có một cái thần thức, cái người này bây giờ sinh ra con trâu, thì từ cái thân này, cái thần thức đi đến cái chỗ cái nhà kia, để nhập vào cái thai đó, khiến cho cái thai ấy nó biết kêu, nó biết khóc, nó biết khổ. Thế là có một cái thần thức, bây giờ cái người chết ở đây người ta gọi cái thần thức ấy đi, rồi sinh làm con trâu, đầu thai và làm con trâu, để cái thần thức ấy đến cái chỗ con trâu ấy, để cho cái thai trâu ấy nó bắt đầu nó lại biết thấy, biết kêu, biết đi, biết ăn. Thế cho nên rõ ràng là có cái thần thức ở đây đi ra và có đến cái nơi kia. Mà đây Phật lại bảo không. Thế bây giờ
nó là như là tạng, thì nó không đến mà không đi.
Sao là như là tạng mà lại không đến không đi, trong khi kinh nghiệm ta thấy rõ ràng.
Tại vì khi mà nó đi cũng như
thế, cho nên gọi là đương xứ xuất sanh. Còn ở đây gọi là đương xứ diệt tận. Ở đây nó hết duyên thì nó không hiển cái công dụng lên. và ở đằng kia bắt đầu nó đủ duyên thì nó hiển công dụng lên. Cái thành ra người ta tưởng là nó bỏ ở đây, nó đi ra đằng kia theo cái quan niệm thông thường của mình. Thế chứ còn Phật thì Phật mới thấy là cái thể tánh của mình nó không có đi. Ở đây đương xứ là diệt tận. Cái thân con người mà cả cái thân lẫn cái tâm này đương xứ mà tan. Rồi lại ở cái chỗ con trâu ấy đương xứ mà hiện hành. Nhưng mà khi cái người này chết thì cái tâm của mình thật ấy nó không có đi, nó vẫn có mặt ở khắp cả mọi nơi. Mà khi cái người, khi cái con trâu nó thành, cái tâm ấy nó cũng không rời cái chỗ. Ví dụ như cái người này ở tỉnh Lâm Đồng, rồi đến lúc mà làm con trâu ở ngoài Bắc, thì thật ra cái tánh Phật ấy nó vẫn ở cả tỉnh Lâm Đồng, nó vẫn ở cả Bắc. Chứ khi cái người này còn sống, cái tánh Phật vẫn ở cả ngoài Bắc. Đến khi cái người này chết thì cái tánh Phật vẫn bất động như không, nó vẫn có mặt ở cả Bắc, ở trong Nam. Nhưng mà chỉ có cái duyên, cái nhân và cái duyên. Cái nhân và duyên ở Lâm Đồng hết thì nó đương xứ cái thân này tan đi. Cái nhân duyên ở ngoài Bắc ấy, bây giờ nó bắt đầu nó phát khởi thì hiện cái thân con trâu ở ngoài Bắc. Thế là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Chứ cái tánh Phật nó không có đi, không có lại. Nó như hư không, nó vẫn thường trụ bất động ở khắp cả, ở cả trong Nam, ở cả ngoài Bắc.
Thể nó thường trụ sống động, thể thường trụ sống động mà giúp người thân đây rồi.
Cái thể là cái tánh Phật của mình thì vẫn thường trụ mà vẫn bất động. Cái này thì con hiểu rồi. Thế còn về cái dụng, tức là cái sự việc, bây giờ nó hiện cái thân, hiện cái quả báo, thì có cái người này chết, rồi lại có cái chuyện con trâu nó sanh ra. Bây giờ cái trang 61 và trang 6 nhập.
Bạch thầy, thầy cho con hỏi cái sách ấm đó thầy. Như người mắt lành mà nhìn lên hư không trong trẻo thì không có thấy cái gì hết, nhưng mà nhìn mãi thì sẽ thấy, mắt mỏi thì sẽ thấy hoa đốm. Người mắt lành đây là Phật hả bạch?
Mắt lành là không đeo nghiệp, còn mắt mỏi là nhờ đeo các thứ nghiệp.
Ví dụ như mình đeo nghiệp người thì mình nhìn ra thấy có thân người, cảnh người là hoa đốm.
Mình sẽ nhìn ra thấy cái cảnh của mình. Theo cái mắt mình thì mình lại thấy cảnh của mình. Còn con rán, con mối nó cũng ở trong phòng này, nhưng nó lại nhìn theo con mắt của nó. Nó lại thấm cái cảnh của nó.
Bác thầy dễ gì nhìn hư không? Hư không là nhìn vô cái chân tâm của mình
đó. Đấy, hư không là chính là chân tánh của mình, vốn không có cái gì cả. Mà bây giờ mình nhìn ra thấy các thứ.
Con bạch thầy một câu nữa là chữ pháp duy nó là thầy mới pháp tánh đó thầy. Thì con thấy ở trong đây thầy giảng là chữ pháp là chân tâm, là chữ duyên nó là trợ duyên để nhận ra chân tâm. Còn pháp tánh là tánh của chân tâm. Thì con thưa thầy được vậy thì chữ pháp duyên, chữ pháp đây không phải là âm thanh, chữ pháp của Phật là cái duyên để sau này mình nhận ra pháp tánh.
Pháp, đúng rồi. Như bây giờ quyển sách này hay là lời nói của Phật, đó đều là cái duyên để mình nhận được cái chân tâm của mình. Thế cho nên gọi là pháp duyên. Còn pháp tánh là thật cái ý của Phật muốn dạy mình, là cái tánh Phật của mình thì là pháp tánh.
Thế mà ở trong đây con thấy cái pháp duyên thì cái pháp thầy nói là chân tâm.
Thì đấy, thì pháp tánh là được tánh của pháp. Mình định dùng cái chữ pháp là cái chân tâm. Mình cầu cái pháp là cầu cái chân tâm. Nhưng mà bây giờ cô mới được cái duyên để được pháp thôi, chứ cô chưa được pháp thật. Đến khi nào cô được pháp tánh ấy, thì đó là cô mới được pháp thật. Còn bây giờ cô mới được pháp duyên thôi, cái duyên để được pháp.
Để được pháp là để được chân tâm.
Để được chân tâm.
Dạ. còn con bạch thầy như vậy pháp tắm là tắm của chân tâm, chân tâm là tắm rồi, còn tắm của chân tâm là cái gì nữa hả thầy?
Thì bây giờ cô gọi tên là chân tâm thì cô phải biết cái tánh thể của chân tâm là cái gì. Nó không phải là những chữ này, mà nó không phải là cái lời nói.
À, để tánh thể của chân tâm là cái tâm không hình không tướng ở pháp đó. Vậy chữ chân tâm đây là cái danh từ thôi, còn tánh của chân tâm là
cái tấm thể. Là người ta nói về cái chân tâm, nên cô phải biết cái tánh. Thì người ta muốn phân biệt như thế cho nó rõ ràng. Cái người được chân tâm thật, và cái người chỉ mới được có cái duyên để ngày mai sẽ được. Rồi có con số 26 đó, con xem trước đi.
Sáu nhập căn là năng nhập, vì vào trần thuộc cảnh căn cũng là sở nhập, vì đây là chỗ để cho trần vào tâm. Kinh nói hút trần tưởng nên sáu nhập là chỗ để hút sáu trần. Tánh không sanh diệt ở sáu căn chính là định thể của văn nghiêm bậc nhân tu chứng viên thông. Sáu nhập là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu yếu chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Vốn là như lai tạng, như cái thể bất biến. Lai là dụng tùy duyên, tạng là chứa tất cả công đức thế gian và xuất thế gian như cái kho báu. Diệu A Nan, vì sao sáu nhập vốn là như lai tạng diệu chân như tánh?
Bây giờ con đã xem cái đằng tụi sau tổ giảng, vậy con nói lại thế nào gọi là nhập, nghĩa là vào. Ở sao đây lại gọi là nhập? Ở đây cái mắt tai, cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm của mình, mọi chỗ các nơi gọi là kiến tinh đấy. Trên mình đã học đó gọi là kiến tinh, sao đây lại gọi là nhập? Ở đây ban nãy con vừa đọc sáu nhập căn, nó vừa có nghĩa là năng nhập mà nó cũng có nghĩa là sở nhập. Vậy con hiểu cái câu thế nào là năng nhập mà thế nào là sở nhập?
Thầy, năng nhập tức là
không phải. Nó nếu mà con nói như vậy thì nó không phải là năng nhập nữa rồi, mà nó là sở nhập. Bởi vì nhập là đi vào, đã năng là cái nó đi vào, thế còn sở nhập là cái chỗ nó vào. Thế cho nên căn là năng nhập, vì chính căn ấy, nó vào trần mà nó thủ cảnh. Đây là con đọc lại cái đoạn đó. Đây. Căn là năng nhập, vì vào trần mà thủ cảnh. Còn căn cũng là sở nhập, vì đây là chỗ để cho trần nó vào tâm. Thế thì con hiểu thế nào hai cái nghĩa? Thế cho nên đây là để cho mình học cả hai. Bây giờ chính con đem mắt ra con thấy cái nọ, con thấy cái kia. Thì đấy, thì là nó, ở đây nói là nó vào trần để nó thủ cảnh. Thì nó nắm cái cảnh này, nó nắm cái cảnh kia. Nó thấy đây là quả ổi, nó phải đào cái quả ổi để nó nắm lấy cái cảnh là cái quả ổi đó. Nó đi xem cái hoa thì nó phải đi, nó phải tự đưa nó vào cái hoa. Thế cho nên là cái thấy ấy, nó phải nhìn ra. Cho nên người ta có bảo là quay ra rồi. Thế, kinh nói là hút trần tưởng. Nên ở đây trong kinh này nói cái chữ căn nó hút trần tưởng. Cho nên lấy cái nghĩa là chỗ để hút sáu trần. Tức là cái sở nhập. Tánh không sanh diệt ở sáu căn. Chính là định thể thủ lăng nghiêm. Đấy. Vì vậy cho nên 10 bài trước mình học về cái kiến tinh. Phật cứ gọi cái kiến tinh là chân tâm của mình để mình học. Bởi vì nó vốn không có sanh diệt, tánh không sanh diệt ở sáu căn, chính là định thể thủ lăng nghiêm. Chính là cái chỗ hạ thủ công phu của Đức Quán Thế Âm để vào phải chứng được tánh. Thế cho nên đây gọi là mật nhân tu chứng viên thông. Vì sáu nhập là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu. Thì chính sáu nhập này là yếu chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Thế nghĩa là thế nào? chính là chỗ tu hành của mình đấy. Thế cho nên sáu nhật này là đối với bộ kinh Đa Nghiêm này nêu lên, chứ còn ở các nơi người ta không có nêu. Người ta sợ lẫn với cái chân tánh, cho nên người ta không có nêu lên. Chỉ riêng với bộ, các nơi người ta chỉ quán 12 xứ, 18 giới, chứ người ta không có quán đến sáu nhật. Riêng có bộ kinh Đa Nghiêm để nêu cái việc này lên, nêu cái sáu nhật lên. Bởi vì chính cái sáu nhật này, chính cái ở cái sáu căn này, thể quay ra thì làm chúng sanh, mà quay vào thì là đấy là con đường của thánh, đấy là lên thánh địa, cũng ở ngay cái sáu nhật này. Vì vậy ban nãy chúng mấy hôm trước chúng mình học kiến tinh là chính là chân tánh. Thế bây giờ đây mình mới nhận thấy, bây giờ Phật cho mình thêm một tầng nữa để nhận thấy cái kiến tinh là cái thềm bậc để mình bước vào cửa thánh thôi, chứ nó chưa thật là chân tánh của mình. Bởi vì còn có biệt nghiệp vọng kiến với đồng nghiệp vọng kiến. Thế nhưng mà cũng phải để ý cái này nó không thuộc về hư vọng, mà cái này nó đứng giữa. Thế mình biết dùng ấy, thì thành cái đây chính là tánh thật. Mà không biết dùng ấy, thì đi về những các thức, thì nó từ căn nó sanh ra thức, đấy là đưa về đường mê. Tại bây giờ quán cái nhãn nhập thế nào? Nhân là cái hạt giống, tức là cái nhân địa để mình tu, nhân địa tu hành là cái hạt giống. Cũng như là mình muốn có cây ổi thì mình phải có hạt ổi, mình muốn có cây cam mình phải có hạt cam. Nếu mà lầm cái này thì cái hỏng việc. Thế bây giờ tu cũng thế, mình muốn thành Phật mình phải y cứ vào tánh Phật để mình tu. Còn nếu bây giờ mình cứ nào là tu phước, nào là làm là tu định, thì tuy rằng cũng quý và thật, nhưng mà nó mới là trợ duyên, chứ nó chưa phải là cái nhân thật, cái nhân để thành Phật. Cái nhân để thành Phật là tánh của Phật. Thế cho nên tổ Huệ Năng, tổ có một bờ là cái người tu phải thấy tánh đã, hãy là mới nhận. Và bởi vì có muốn có một cái ruộng lúa thì mình phải có cái hạt lúa đó, phải có hạt giống đó thì mới được. Thế thì chúng ta cũng thế, cái nhân tu để thành Phật là cái tánh Phật của mình. Cái người tu phải thấy là cái tánh Phật của mình, rồi y cứ vào cái tánh Phật của mình mà tu thì mới thành Phật được. Thế nhưng mà cái nhân tu này tuy nó ở ngay cái mắt cái tai của mình là cái tánh thấy cái nghe kiến tinh để mình đã học đấy, y cứ vào nó và tu thì sẽ thành Phật, nhưng không mấy người biết, cho nên gọi là mật. Mật đây có cái nghĩa là ít người biết đến, gọi là mật nhân. Tức là chính cái kiến tinh là nó chưa phải là tánh Phật thật, nhưng mà nó là cái nhân tu để thành Phật. Thế thì đấy, cái còn chứng viên thông. Viên thông nghĩa là cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là viên. Mà thật ra nó thông suốt, tánh nó như hư không ấy. Vì nó như hư không ấy, cho nên nó thông suốt. Thế cho nên gọi cái chân tâm của mình là tánh viên thông. Nó có mặt ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là viên. Mà nó thông suốt, cho nên gọi là viên thông. Cái gọi là tu chứng viên thông, tức là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nó có mặt ở khắp pháp giới, mà nó thông suốt, không có một cái gì chưa ngại cả. Thế thì sáu nhập, tức là sáu cái kiến tinh của mình, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết, sáu cái kiến tinh ở sáu căn của mình. Thế thì gọi, ở đây gọi là nhập, bởi vì nó là chỗ để cho trên có giảng đấy, nó vừa là năng nhập mà nó lại vừa là sở nhập. Nó có thể quay ra bên ngoài, nó chạy tìm các cảnh trần. Thế thì thế như thế là nó nhập vào các cảnh trần, thế là thành phàm phu. Còn nếu nó quay vào, nó đứng yên, các cảnh nó vẫn thấy rõ các cảnh trần, các cảnh trần đi qua cái thấy vào cái tâm, thế thì gọi là sở nhập. Thì nó là chỗ để cho cảnh trần nhập vào. Thế thì nghĩa là cái thấy của mình, cái thấy của mình nó có thể chạy ra để nó vơ cảnh, để nó thấy. Mà nó cũng là cái chỗ để cho những cái cảnh ấy, từ cái thấy mà vào tâm. Thế cho nên gọi là nhập là vào. Thế thì chính cái kiến tinh này, đó là bây giờ chúng mình học theo bộ Lăng Nghiêm đây, thì cái kiến tinh này nó là chỗ hạ thủ công phu, nghĩa là cái chỗ để bắt đầu tu hành, để phản chiếu, tức là phản là quay về trong mà chiếu soi lại mình, thì gọi là phản chiếu, quay đem cái ánh sáng, cái trí tuệ soi lại mình, thế gọi là phản chiếu. Mà đây ấy, chính là yếu chỉ của kinh Lăng Nghiêm, nghĩa là chính là cái chỗ cốt yếu đấy, cái tông chỉ đấy, then chốt của bộ Lăng Nghiêm chính là dùng cái kiến tinh, cái thấy, cái nghe để mà nhận được cái tánh Phật viên thông khắp pháp giới của mình. Thế đấy, cái chuyện đó là nói về chữ nhập. Bây giờ nói riêng từng cái nhãn nhập, tức là kiến tinh, là cái tánh, cái thấy ở nơi mắt của mình. Thế bây giờ Phật dạy cho mình thực trạng thế nào? Thế thì đấy, bây giờ mình thấy tất cả vạn pháp. Thì cái thấy này, nếu mà mình đang thấy đây, chúng ta đang thấy, mà đã thấy thì thấy cái gì? Thấy cây cối, thấy nhà cửa, thấy người. Thì cả cái cây cối nhà cửa là cái tướng mỏi nhập. Mà khi cái tướng mỏi nhập nó hiện lên thì biết là cái thấy của mình đang mỏi nhập. Đó, nó đang đeo cái biệt nghiệp vọng kiến hay là đồng nghiệp vọng kiến. Thế thì sao? Thì đây Phật bảo cho mình tìm cái gì?
Này thầy tìm thử xem là cái nhãn nhập này nó...
Đó, cái nhãn nhập tức là chính là cái kiến tinh của mình đấy.
Nó từ đâu mà ra? Nếu mà nó tìm cho kỹ thì thấy là không có từ sáng, cũng không từ tối, không từ con mắt, cũng không từ hư không. Cho nên biết rằng cái thấy là cái kiến tinh, vốn nó là luống dối, không phải tự nhiên, cũng không phải nhân duyên, mà chính là Như Lai tạng, dựa chân Như Lai.
Đó thì do mỏi mà thấy ra cái thôi. Thế thì đây, ở đây nói tìm nó thì không biết nó từ đâu ra cả. Thế thì cho nên nó từ Như Lai tạng mà ra, nghĩa là đây cũng là một cách vật tạm dùng lý luận đấy, mà để cho mình biết là cái lý luận không không tìm được. Nếu mà dùng lý luận thì không tìm được ra, chỉ có cách là tu chứng, nhận thẳng, viết. Nó là một cái tướng của cái Như Lai tạng, cái nhân duyên, nó giải hiện thế thôi. Nó không phải nhân duyên sanh, cũng không phải tự nhiên sanh. Đây chính là Như Lai tạng, coi như là kết thế thôi, chứ mình cũng không có cách nào mà giảng được.
Con này có một câu này. Cái thấy mà rời hai tầng tháng cuối thì quốc giáo không có tự thể.
Thở.
Như vậy thì con thấy thế thì cái thấy nó lại duyên vào cái giáo, cái duyên vào cái tầng tháng
cuối. Ở đây người ta chỉ rõ ràng do sáng với tối thì nó mới bật ra cái thấy, mà cũng do cái con mắt nó biết phân biệt cái sáng với cái tối. thì nó mới bật ra cái thấy. Chứ bây giờ cái tánh Phật, cái tánh biết thì khắp người của ông chú từ đỉnh đầu đến chân đều có cái tánh biết cả. Nhưng chỗ nào thấy? Cái tai nó có thấy không? Cái da này nó có thấy không? Hay bắt buộc chỉ có con mắt? Bởi vì con mắt là một cái cơ quan, nó đặc biệt, nó phân biệt hai cái trần sáng và tối. Đấy. Cho nên chỉ có cái thấy ở nơi mắt mà thôi. Vì vậy đây mới nói là nếu mà không có hai trần sáng và tối thì không, mình không biết là mình có cái thấy. Mà ở nơi mình không có cái thấy nữa.
Mà thành như vậy tôi gọi là cái thấy này có duyên với cái sáng tối mà.
Nó không duyên với cái sáng tối mà nó rõ hai cái sáng tối mà nó hiện lên là có cái thấy. Như thế để thấy rõ ràng là cái thấy là cái hư vọng. Cho nên đây Phật mới bảo cái nhãn nhập hư vọng. Đó. Nhãn nhập hư vọng. Đấy. Chúng mình chỉ có một cái biết thôi. Mà tại bởi vì bây giờ đây ấy, nó có hai, nó có cái việc gì? Để phân biệt các cảnh ở bên ngoài, có hai cái sáng và tối. Cho nên cái tạng thức của mình ấy, nó mới chế tạo ra con mắt để nó thâu cái cảnh, thâu cái, nó phân biệt cái sáng tối. Rồi từ cái sáng tối này ấy, mở ra các hình sáng. Thế chứ nếu mà bây giờ không có hai trần sáng tối thì coi như không có cái thấy. Có nhưng mà mình không biết. Vì vậy cho nên cái con mắt, tôi vẫn cứ lấy cái thí dụ như cái điện ở trong khắp nhà mình, nhưng mà nó gặp cái bóng đèn ấy thì nó bật lên ánh sáng, nó gặp cái radio ấy thì nó ra cái tiếng nói. Đấy, thì chính cái điện ấy nó không phải là ánh sáng, nó cũng không phải là tiếng nói. Thế thì ở nơi mình cũng thế, cái tánh Phật nó không phải là cái thấy, nó không phải là cái nghe, nhưng mà vì con mắt nó có, nó con mắt thì nó có hai cái trần sáng cái tối, thế cho nên thành là có cái thấy. Nhân là có con mắt, duyên là hai cái trần sáng và tối, thì thành ở bây giờ nó ra có cái thấy. Chứ cái thấy là cái không có. Cho nên đây Phật nó nói thẳng cái nhãn nhập hư vọng. Đây là những cái trò bày ra cho cái vô minh của mình, nó bày hết cái nọ, nó bày ra cái kia, cái thổ, cho nên gọi là nó là cái hư vọng. Mình thì do hai cái trần sáng cái tối mà hóa ra thành là có cái chuyện thấy, mà rồi từ cái thấy lại mở ra muôn hình vạn trạng, không biết bao nhiêu mà kể. Thì bây giờ tìm xem cái thấy gốc nó ở đâu. Cái gốc nó tại mình có cái tánh giác, cái Như Lai tạng hiệu chân như tánh, là cái tánh biết, là cái tánh giác. Cho nên bây giờ nó theo nhân, theo duyên, nó hiện ra các thứ công dụng. Cái thấy là một cái công dụng của tâm thôi. Chú đặt nhĩ nhập mình chứ không phải tai ai cả, mà bịt cái tai của mình, thấy không có một cái gì ở bên ngoài nó nhảy vào hết. Thế vậy mà bây giờ hóa ra nghe cả tiếng. Thế thì cái tiếng ấy ở đâu ra?
Thế thì cái tiếng này thì chủ yếu vẫn là do hai cái trần động tĩnh thôi.
Đúng rồi, do động tĩnh.
Hai trần động tĩnh.
Mình nghe nó ù ù là bởi vì thực ra trong đầu của mình nó vẫn có cái hư không, nó có chút không khí chứ không phải không. Cho nên bây giờ mình, nó đang bình an thế này, bây giờ mình bịt nó lại, cho nên nó có cái động. Thế thành vì vậy mà cái thần kinh của mình ấy, nó nghe cái tiếng ù ù. Ông Phật ông tài ông lấy cái tiếng đủ. Không có một cái gì vào là, chứ không có là đào tải ở bên ngoài nó có cái tiếng. Là đằng này thật rõ ràng. Đấy. Thế là chỉ có hai cái trần động và tĩnh thôi. Thế cho nên rồi về sau này Đức Quán Thế Âm này tu rồi, cái gỡ cái mối kết đầu tiên ấy, Ngài nói là rõ ràng động tĩnh không có. Cái mối kết đầu tiên là rõ cái động với cái tĩnh. Thì Ngài nói rõ ràng liễu nhiên bất sanh. Hai chẳng động tĩnh liễu nhiên bất sanh, tức là rõ ràng là nó không có. Thế ở đây thì đây là vì có hai chẳng động tĩnh là duyên, lại vì có cái tai là cái bộ máy, cái loại nó đặc biệt để nó lãnh hai cái động với tĩnh ấy, cũng như ban lận. Vì có con mắt là cái bộ máy đặc biệt nó lãnh hai cái trần sáng tối. Thế thì bây giờ cái tai bên này cũng thế. Vì có cái bộ máy là nhân, tức là cái tai, và có hai cái trần động và tĩnh. Thế cho nên rằng cái ở nơi cái tai của mình nó mới phát ra cái gọi là cái biết nghe. Đấy, nó phát ra những cái âm thanh, nó phân biệt những cái âm thanh, thế thành là cái tánh nghe. Thế vốn bản lai tánh nghe là cái không có, tánh thấy cũng không có, tánh nghe cũng không có, chỉ có cái tánh giác, cũng như chỉ có điện ở khắp hư không thôi. Mà vì có cái bóng đèn cho nên thành là bật cái ánh sáng, vì có cái máy radio mà thành là có cái tiếng nói. Thế là vì có những cái bộ máy trong cơ thể mình thấy, bởi vì có những cái bộ máy nó chế tạo, có chế tạo cho con mắt khi không vào bào thai mẹ, rồi mới chế tạo cho con mắt để thâu nạp cái sáng tối, đặt tên là cái thấy, chế tạo cho cái tai để thâu nạp những cái động tĩnh, thành là có cái nghe. Cho nên đây Ngài nói cái thấy với cái nghe của chúng mình là những cái thật hư vọng, vốn không có đâu. Cái đời sinh tử của chúng mình nó biến hóa, cho nên Phật mới gọi cái tâm thức của chúng mình nó là cái ảo thuật, nó biến ra đủ thứ. Mà rồi mình lại bị đánh lừa, mình biến ra ảo thuật, không đánh lừa được ai mà lại đánh lừa ngay chính mình. Thôi thì như thế coi như là ông chú nhận cái nghĩa rồi, là cái nghe là cái không có. Nhưng mà nếu mà không có gì cả làm sao nó lại biết nghe? Đây là bởi vì có cái như lai tạng là cái tánh biết, cho nên các máy móc nó mới hiện lên được. Cũng như có điện thì cái bóng đèn nó mới ra ánh sáng được, cái radio nó mới có công dụng được. Cho nên vốn nó vẫn có cái gốc là như lai tạng hiện chân như thân. Minh An con đọc tiếp tịnh nhập.
Tịnh nhập.
Mũi mình, tay mình khi không lại bị chặt cái lỗ mũi của mình lại. Thế vì vậy cho nên nó sinh ra cái cảm giác lạnh. Đấy. Tức là bình thường thì nó ấm. Bây giờ mình bịt chặt cái mũi của mình lại, đến lúc mình bỏ cái tay ra thì nó có cái cảm xúc lạnh. Thế rồi bị thử đi xem. Ấy thật là đã biệt. Chắc cái lúc mới bỏ ra thì cái không khí mới, nên mình thấy nó mát mát. Đây. Thế thật có cái xúc lạnh. Thế là nhân cái cảm xúc đấy mà mình phân biệt có thông mới có tắc. Tức là cái mũi của mình nó thông. Cái không khí nó thông vào hay là nó tắc, mình phân biệt có thông có tắc rộng đặc. Bởi vì những cái ví dụ như cái đống rác nó có các cái phân tử nó bốc lên ở trong không khí, cái gió đưa vào mũi mình, hay cái hoa nó có cái thở, cái các phân tử nó ra ngoài không khí, cái gió nó đưa vào mũi mình, thế thì những cái phân tử ấy nó vào theo gió, nó vào trong mũi, mà thành ra cái trong mũi của mình nó có cái chuyện thông tắc mới rỗng đặc, là những các tế bào thần kinh ở trong mũi mình nó nhận những các cái này, thành ra có cái chuyện thông tắc hay là rỗng hay là đặc. Rồi cái thần kinh mình ấy, nó biến ra những cái mùi thơm y theo cái thông với cái tắc không nhiều tắc nhiều, không ít tắc ít, tùy theo đó mà nó phân biệt ra cái, nó hiện lên cái mùi gọi là thơm hay là thối. Mùi hoa hồng, mùi hoa nhài, mùi hoa cúc, nó tế nhị, nó phân biệt từng tí một. Thế bây giờ thì chúng mình học ở đây thì nhận thêm cái người của chúng mình nó là cái gì. Gọi là cái lao nhập. Cái lao nhập tức là cái không có mà mình tự đặt ra, tự tạo ra. Cho nên ở đây Phật gọi là cái lao nhập, là cái không có mà vì mình thì chúng ta bây giờ cứ tự tạo ra nghiệp. Cái miệng tự nói láo, cái thân đi ăn cắp hay là đi sát sanh, cái tâm thức nó đeo những các cái nghiệp ác ấy. Mà những cái nghiệp ấy là ở nơi mình tự tạo ra. Cho nên Phật mới cho những cái thí dụ này để thấy rằng không có phải ở đâu mang đến cả, mà chỉ có ở nơi mình mà mình tự tạo ra, mà rồi nó thành ra thơm, ra thối, rồi nó thành ra có thấy, có nghe. Đấy, nó thành ra đủ các thứ chuyện. Nhưng mà chính ở nơi mình mà ra, chứ không phải ông trời nào đem đến, hay là một cái nơi lại có chuyện gì ở đâu đấy. Bởi vì ngày trước thời Phật giáng sanh ở Ấn Độ, thì ở bất xứ Ấn Độ có đến 62 đạo. Người ta phần nhiều người ta cứ tin là từ Thượng Đế, từ các ngài giáng phước giáng họa cho loài người. Cho nên đây Phật cứ cố gắng giáng cho chúng mình cái trách nhiệm của mình, chứ không phải ở bên ngoài đem tới. Thì Phật cũng muốn chỉ cho chúng, cho con người là có cái tự lập, tự cường, tự trách nhiệm cái việc của mình. Cho nên cái tất cả mọi việc đấy là mình, ở nơi mình. Cho nên đây Phật nói cái mũi cũng mũi mình, cái tay cũng tay mình, và nó không có từ đâu ra cả, không phải ai đem đến, mà chính ở nơi mình. Cho nên nói cái lao nhọc đây là nói rõ ràng là ở mình. Đấy, bây giờ mình ăn cắp thì đấy là cái tâm của mình nó xấu, cái trí của mình nó mê, cái tay của mình làm việc bậy, và cái quả báo nó đến với mình. Cái ấy đại diện một cái chữ lao nhọc ở đây. Tất cả những cái nói láo, cái làm láo, do cái trí của mình kém, do cái tâm của mình xấu, do cái việc của mình không hay. Đấy. Thế cho nên đây Phật dùng hai cái chữ lao nhọc để đại diện cho tất cả các nghiệp của chúng mình. Thế thì bây giờ nói về cái người của mình nó ở đâu ra. Phật cho mình biết là cái thấy, cái người, cái nghe, cái nếm của chúng mình ấy, đều là cái hư vọng, là cái nghiệp tự mình tạo ra. Thế thì chúng ta đã nói về cái thấy, cái nghe rồi. Bây giờ Minh An nói về cái người, nó cũng một đường lối. Thực ra thì gọi là duyên. Hai cái trần thông với tắc đó là duyên. Mà nhân đó là con có cái mũi, phải không? Tại mình vào bào thai, tại mình đã có cái mũi, tức là một cái bộ máy mình tự chế tạo ra để nó thâu nhận nạp hai cái trần thông và tắc. Chứ còn ở toàn thân mình cái mắt nó không có thâu được cái thông tắc. Cái tay này nó không có thâu được cái thông tắc. Tại mình có cái bộ máy gọi là cái mũi. Cái bộ máy này nó thâu, nó đặc biệt chế tạo ra để nó thâu hai cái trần thông và tắc. Cũng như con mắt là cái bộ máy chúng mình chế tạo ra, mục đích là để thâu hai cái trần sáng và tối. Như bây giờ các con chế tạo ra cái máy chụp ảnh, thì cái máy ấy đặc biệt để nó y theo hai trần sáng và tối, nó hiện lên các hình. Đó là cái máy ảnh của mình đó. Thế bây giờ mình có cái cassette đó là để nó nói ra những âm thanh, nhưng mà đâu có cái gì ở trong đó đâu, đâu có ông cụ nào nói đâu. Thế nhưng mà nó do cái trần đấy, nó có cái cách của nó để nó rung động không khí để mà khiến cho chúng mình nghe ra cái âm thanh. Thế là người ta, vì người ta muốn thâu những cái âm thanh, ta mới chế tạo ra cái máy đó. Thế chúng mình cũng thế, cái tâm của mình nó giỏi lắm, nó vì nó muốn thâu cái sáng tối, nó chế tạo cho con mắt. Vì nó muốn thâu những cái động tĩnh, nó chế tạo ra cái tai để nó nghe được. Vì nó muốn thâu những cái thông tắc, nó chế tạo ra cái mũi. Cho nên chúng mình có mắt, tai, mũi, lưỡi. Nếu mình không có mũi thì mình đâu có thông, có thâu cái thông tắc làm gì, thì đâu có chế tạo ra cái thơm cái hôi. Thì ở thế gian này cái thơm cái hôi là cái không có. Nhưng tại mình chế tạo ra cái mũi để thông, thâu cái thông với cái tắc. Cho nên bây giờ tự mình phát minh ra những cái thơm, cái hôi để mình phân biệt cái này độc, cái này lợi. Thế là đấy là cái tài của cái tâm của mình. Tâm của mình nó tài lắm, nó giỏi lắm. Thế nhưng chỉ có cái điều là mình lại mê, mình không... Mình có cái tài mà lại mê không biết sử dụng cái tài của mình. Cho nên bây giờ sinh là khốn đốn. Cho nên tôi lấy cái thí dụ cái xe hơi vậy. Mình có một cái xe hơi thật tinh xảo, thật tốt, nhưng mà không biết lái. Mà mình cứ ngồi ở trong cái xe thì sẽ sao? Đó, đấy là cái tình cảnh chúng mình bây giờ đấy. Có một cái... Thế cho nên Phật mới bảo ở trong nhà có hòn ngọc. Nghĩa là trong nhà mình có một cái khả năng rất là hay, mà không biết sử dụng cái khả năng của mình, để đến nỗi những cái khả năng hay ấy nó lại chế tạo những cái khốn khổ cho mình phải chịu. Cho nên Phật nó khuyên mình phải học để thám hiểm cái thân mình, thám hiểm cái tâm mình. Ê, bây giờ mình nghe nói đi cơ.
Nói
là không có mà bây giờ bày ra, mà bày ra một cách vô ích để mà lại trở lại mà khốn khổ. Thế cho nên gọi là luống rồi,
cũng không phải do nhân duyên tự nhiên.
Dạ, thực ra cái mũi của mình nó là màu máu, nó cũng do mình tự chế tạo ra. Chứ nếu mà không có cái như lai tạng, không có cái tánh giác thì con có biết người không? Thế cho nên bản chất của nó vẫn là cái tánh giác, rồi cứ theo nhân theo duyên mà biến ra cái thấy, biến ra cái nghe, bây giờ lại biến ra cái người. Thì ông chú đọc thiệt nhờ
cái
An
An ví như người dùng lưỡi liếm mắt, liếm mãi sang mọi nét.
Thế mà nó lại ra cái ngọt, nó lại ra cái đắng. Thì cũng một cái mẫu ấy. Thế bây giờ ông chủ chỉ giảng cái câu cuối cùng đó, biết thiệt nhập luống dối. Luống nghĩa là không có ích lợi gì cả. Thế chúng mình chế tạo ra cái mũi để nó thâu những các cái thông tắc, rồi bày ra những cái chuyện thơm với hôi, mà để làm gì? Để tôi lại đâm ra sợ cái hôi ghét, rồi thích cái thạ cái thơm đấy, vì cái mùi thơm đó. Nhiều người ấy cũng đâm ra rồi sinh ra cái tội lỗi, người mùi thơm của thịt, người mùi thơm của cái gì đó, rồi cũng ham đi ăn thịt gà, ham các thứ, đưa người ta đến những các cái sai quấy, rút cuộc lại là không có chứng quả gì cả. Cho nên gọi là luống. Luống nghĩa là nó không có đem lợi ích gì. Đây là một cái tinh xảo, một cái tài, nhưng mà không đem lợi ích gì cả.
Con lưu ý này thôi. Cái kia đúng là cái thực nhận này thì đúng là đúng rồi. Là gì không? Cũng một cái việc này đó.
Trân nghiệp.
Dạ vâng. Con thấy là cái này nó rõ ràng, nó không có cái gì để mà thống nhất với nhau cả, mà người thì lại nó ảo, là nó ảo như vậy.
Là dối, là ảo.
Dạ.
Thế. Thì thưa cái đó là lại nói về cái việc là cái nó gọi là ngon hay là không ngon.
Dạ.
Là nó tuần cái nghiệp của từng người. Có người chỉ thấy cái sầu riêng là ngon, mà có người lại chê cái sầu riêng là hôi.
Dạ.
Đấy là theo cái nghiệp từng người. Đấy ấy là một lại mở ra một cái thứ phân biệt khác. Còn thì dĩ nhiên nó cũng là dối, thì nó cũng là dối, là bởi vì nó không đúng sự thật. Mỗi người có cảm giác khác nhau. Giờ thì chúng ta đang học, đây là học về cái biết nếm của mình, gọi là thiệt nhỉ. Thì cái này ấy, chẳng qua là phải tự mình chế tạo ra cái lưỡi. Đấy. Mình vào bào thai mẹ, chứ cái lưỡi vốn là cái không có. Tại mình vào bào thai mẹ, hút cái máu của mẹ, rồi mình chế tạo ra cái lưỡi. Cái, nó là nhân. Rồi bây giờ cái lưỡi thì nó là một cái bộ máy. Cái biết nếm của mình, gọi là thiệt nhỉ. Thì cái này ấy, chẳng qua là tại tự mình chế tạo ra cái lưỡi. Đấy. Mình vào bào thai mẹ, chứ cái lưỡi vốn là cái không có. Tại mình vào bào thai mẹ, hút cái máu của mẹ, rồi mình chế tạo ra cái lưỡi. Cái, nó là nhân. Rồi bây giờ cái lưỡi thì nó là một cái bộ máy, nó chuyên tôi hút hai cái chân cái gì hợp ly. Đấy, cái ở đây gọi là có vị mới không vị. Đấy, tức là cũng nó cũng thuộc về cái hợp ly. Hễ cái miếng đường đặt vào lưỡi thì mình thấy ngọt, mà bỏ cái miếng đường ra thì mình không ngọt nữa. Đấy. Cho nên cái mũi là một, cái lưỡi là hai, cái thân là ba. Ba cái người ta có gọi là thấy, nghe, hay, biết. Cái chữ hay là gồm cả cái mũi, cái lưỡi với cái thân, nó do hai cái trần. Ở đây thì Phật phân tách kỹ, thì Phật gọi cái mũi là trần thông tắc, cái lưỡi thì là vì có vị đắng và ngọt, nhưng mà cũng tại cái lưỡi mình có liếm vào cái mép thì nó mới ra cái ngọt với cái ngọt đắng đâu còn thật. Thế, thế cho nên thật là tại cái lưỡi nó có liếm, tức là nó có hợp vào một cái mép thì mình mới cảm giác ra cái ngọt. Cho nên cái ngọt cũng như cái đắng nó chính là cái lưỡi mình nó chế tạo ra. Ở cái thần kinh của mình nó biến ra cái ngọt với cái đắng. Cái đắng nó ngọt là cái không có. Thế nhưng mà phải cái lưỡi nó gặp cái mép. Anh cũng như chúng mình bây giờ phải cái đường phải đặt vào lưỡi. Thế thì mình mới thấy ngọt. Cái quả ớt phải đặt vào lưỡi. Thế thì cái thần kinh ở lưỡi nó tự y theo cái sự tiếp xúc với cái ớt mà nó biến ra cái cay để cho mình phân biệt cái quả ớt nó khác với lại cái nó khác với lại cái cục đường. À, cũng có cái này cái dụ ý của Đức Phật là sợ cái lòng tham của chúng ta, thế cho nên Phật mới cấm tuyệt các tăng ni không được chứa gạo chứa thức ăn, không được một cái gì cả, để đừng có cái lòng tham. Thế mà người ta phải ăn mới sống được. Thế cho nên Phật cho đi xuất thực, đi xin là một, đối với con người là một cái nhục nhã. Phải là cái người mà có cái sự giác tỉnh, quay thường cái thân này lắm, thì nó cầm cái bát mà đi xin đến ăn. Đấy là một cái nó hạ, để cho mình thấy cái giá trị của cái thân này nó chán lắm. Mình phải đi xin cái miếng ăn là một cái ngại ngùng lắm. Thế cho nên Phật đặt cái việc đi khất thực để cho mình chán cái thân này, biết thật sự nó là cái không nên không đáng quý, mà là cái mỏi nhọc, cái đáng chán. Cho nên Phật đặt cái việc đi khất thực, cái dụng ý là để cho chúng mình đừng tham, đừng chứa đề, đừng thấy cái gì là của mình. Thế mà nhưng mà mình lại phải ăn, thành ăn Phật lại đặt cái việc đi khất thực để hạ cái giá trị của cái thân của mình xuống, để cho mình tự mình có cái cảm giác thấy cái thân mình, cái thân này là một cái mệt nhọc chứ không phải là cái đáng quý. Thế nhưng mà đi khất thực thì người ta cho cái gì phải lấy cái đâu, có bảo tôi không ăn cái này, tôi muốn cái kia. Trong cái lúc mà đi khất thực như vậy, mình đi xin miếng ăn, mình đã đi xin người ta miếng ăn là quá đáng lắm rồi. Mà bây giờ người ta đưa mình lại bảo không, tôi không ăn cái này, tôi ăn cái kia thôi. Thì dĩ nhiên là không được. Như thế, xúc động lòng người, người ta sẽ khó chịu. Mà tăng đi khất thực ấy, là có thể gieo phước cho thế ra. Mà gây khó chịu cho người ta thì mình lại gây tội cho người ta. Thế cho nên đành người ta cho cá phải ăn cá, người ta cho thịt phải ăn thịt. Chính cái mục, cái sở dĩ bên bên Man Tông mà các ngài ăn ăn mặn là vì thế. Chính cái gốc là ở cái chỗ ý của Phật, là để cho chúng ta cởi rõ. Thế nhưng mà rồi thì dần dần, đây là tại các thí chủ quý quá họ quý quá họ cho nên họ lại cứ làm những cái món ngon, mà đối với họ ngon nhất thì chính là thịt với cá, thành họ cứ đem những cái thứ đó đến chùa. Thì mà họ nghĩ thế, thế cho nên Phật mới lại bắt, nghĩ là ông Phật cũng đủ đủ kiểu, Phật mới lại bắt các sư là khi mà nhận lại phải quán, phải có cái mũ quán, hàng ngày đã phải quán bất tịnh để chán cái thân mình lắm rồi, thấy cái thân mình là cái thứ như bẩn, phải quán cái lúc chết nó thối nó nát nó thế này, hàng ngày tăng là phải quán, rồi trong cái nếp sống hàng ngày mỗi mỗi đều nhắc nhở cái chuyện sáu căn sáu trần là huyễn, là hư vọng. Thế rồi cái bữa ăn ngay cái lúc mà nhai đó thì lại phải quán, có năng cái pháp quán, để đừng để ý đến cái miếng ấy, mà mình phải chú tâm vào cái quán. Còn cái miếng ăn nó đặt qua lưỡi rồi nó trôi qua, nhưng mà tuy rằng nó qua lưỡi nó trôi qua mà các ngài cũng phải quán, quán cái miếng ăn này nó nặng như núi Thái Sơn, nó đặt vào miệng này nó thành đờm thành rãi, cách một đêm nó thành phân thành tiểu. Nếu mà tham đắm cái miếng ăn này, sau này phải làm phân bằng xanh để đền trả cái nợ này. Thế để thấy cái miếng ăn, ngay cái lúc cái miếng ăn nó đặt vào lưỡi đã có cái tâm chán bỏ rồi. Thế cho nên các ngài không có mắt, nhưng mà thật ra nói về phần lý thì như thế, nhưng nói về phần sự cũng vẫn có nợ máu người ta. Vì vậy cho nên Đức Phật đốc thúc các sư phải giải quyết ngay cái vấn đề sinh tử trong ngay cái đời này. Chứ nếu lỡ mà trở lại thì làm người cũng phải đền nợ, đền nợ cách nào đó nên nó dễ hơn. Chứ mà nếu mà làm thân giống vật mà đền nợ, đấy chúng ta thấy con mèo này, chọn đời lúc nào cũng có mấy cái con đó, nó bò bò trong lông đó. Con gọi con gì? Con mạt, con bọ chét. Đấy, mèo mấy chó thì có con bọ chét, gà mấy vịt thì có cái con mạt. Nó nhỏ tí, từ lúc ở bụng mẹ ra cho đến lúc chết cứ đeo trong thân ít nhất cũng vài ba chục con. Nó rút gì, nó hút máu suốt ngày, mà ngứa mà đau mà không có tay để gãi. Đấy, gà nợ khổ như thế thì nó đòi máu, nợ máu, mình không giết chết nó để chỉ ăn thôi. Thế cho nên nó không đòi mạng mà nó chỉ đòi máu thôi. Thế bây giờ thì giả nợ như thế, nó nhiều cách giả nợ khổ lắm. Cho nên Phật dạy chúng ta thì ra ngoài cái sanh tử thì mới thoát. Thế thì đấy, ở bên ấy các ngài thọ dụng cái thịt cá là nó có lý do như vậy, chứ không phải là vì muốn ăn. Nhưng mà phải giả nọ chứ không phải không, phải có cái lạnh nó hiện lên. Thế là do cái lúc mà mình hợp cái bàn tay mình đặt vào cái bàn là hợp, thế thì mình mới thấy cái lạnh nó khác với cái bình thường của mình. Thế cái đấy cho nên mới do nói là do, nhưng mà cũng là bởi vì tại mình có cái làn da, nó có cái thần kinh ở trong, cái thần kinh ở cái làn da của mình, cho nên mỗi khi cái tay của mình hợp cái bàn này, mình thấy một cái cảm giác. Cái tay mình hợp vào cái kệ, mình lại thấy một thứ cảm giác. Nếu tay mình hợp vào cái đồng kia, mình lại thấy một thứ cảm giác. Thế y theo cái chuyện cái hợp ly như thế, thành ra mình phân biệt để cái bàn này nó lại ít, cái đồng kia nó lại nhiều. Thế rồi cái này thì nó nóng, cái kia nó ấm, thành ra mình phân biệt, nó mới khởi ra cái biết, gọi là cái biết xúc. Thế thì cái biết xúc này chúng ta cũng, tại sao con bảo nó là luống dối. Cái biết xúc của chúng mình, cái biết ở làn da mình, tức là bây giờ mình học là cái kiến tinh đấy. Cái biết ở làn da đó, tại sao con bảo nó là cái dối. là cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thành cái thần kinh của mình nó có cái tài biến hóa đó. Nhưng mà cái thần kinh tức là ở cái làn da của mình, nếu con không vào bụng mẹ nó có cái làn da không? Thế thì làm gì có cái gì để mà biết? Thì rõ ràng đây là tại mình vào bụng mẹ mình mới có cái làn da, nó mới có cái thần kinh. Rồi cái từ cái thần kinh ấy nó tùy theo nó cảm xúc vào các bậc mà nó phân biệt những các bậc, nó mới tự biến ra cái lạnh cái nóng để nó phân biệt. Những cái biến hóa này gọi là cảm giác thôi, là cảm xúc. Cho nên là cái hư vọng cái không có. Thế nhưng mà nếu con không có tánh Phật thì con có, thì bây giờ ai người ta chế tạo một cái bàn tay, người ta đặt vào cái bàn này, nó có ra được cái lạnh cái nóng không? Ừ. Bởi vì có cái Như Lai tạng. Cho nên là mới theo những các cái nhân duyên mà nó hiện lên những các cái cảm giác. Thế cho nên cái tánh biết nóng biết lạnh của mình đây, cái ấy là một cái hư vọng cái thôi. Chỉ tại mình đi vào bụng mẹ, mình chế tạo ra cái bộ máy có những cái thần kinh, cho nên nó mới theo các duyên mà nó biến ra những cái nóng cái lạnh cái rát cái chư, chứ nó là cái không có. Bây giờ mình cần học để biết là nó là những cái hư vọng, để đừng tham đắm. Thỉnh ông chú đọc bài Ý Nhập. Biết người là cái mũi, biết nếm là cái lưỡi, biết xúc là cái làn da của mình. Thế còn bây giờ cái biết tầm quát của mình, cái biết ấy, thì tức là chúng mình gọi là bộ thần kinh hệ, có phải? Ở nơi đó ta có cái biết, đấy là bộ thần kinh hệ. Gọi là ý căn, đúng rồi. Đấy. Thế bây giờ cái ý nhập là cái biết ở cái ý căn, ở bộ thần kinh đó. Thế đây Phật cũng cứ lấy cái thí dụ ở nơi mình, không có từ đâu đến cả. Thế ông này tự mỏi nhọc thì ngủ. Đấy. Hết ngủ thì thức.
Nhớ thì quên, thức thì ngủ.
Đấy.
Thì thanh, thấy cái này thanh, cái diệt.
Đấy, cái thanh diệt này, nó lại thuộc về cái chuyện pháp trần. Nên có các pháp trần điên đảo sanh trụ dị diệt. Thế nào gọi là pháp trần?
Pháp trần đây là cái ngoại cảnh ngoài.
Những cái bóng ảnh của cảnh ngoài. Bây giờ tôi trông thấy cái quả ổi, thế là mắt tôi thấy. Nhưng mà đêm tôi không có quả ổi. Tôi nằm tôi nhớ ở ngoài vườn này có ổi chín. Thế là tôi nhớ đến cái quả ổi tôi đã thấy ở nhà. Thì cái bóng ảnh nó hiện lên đấy, tên nó là pháp trần. Đấy. Hoặc là tôi nghe người ta nói câu chuyện, rồi đến đêm tôi nhớ đến câu chuyện ấy, thì cái bóng của những cái vang ấy nó hiện lên, thì cái cũng gọi là pháp trần. Thế là bây giờ là cái này là tôi sống hoàn toàn với bộ thần kinh của tôi thôi, chứ không có tiếp xúc với cảnh bên ngoài. Nhưng mà những cái gì tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã ngửi, tôi đã nếm, bây giờ tôi nhớ lại được. Thì những cái mà bóng ảnh sau này mình nhớ ra cái tên là pháp trần. Thế thì cái ý căn này nó chuyên môn, nó chỉ nói chuyện với cái pháp trần này thôi, nó phân biệt những cái pháp trần này thôi.
Ý căn này nó có cái này, ý căn này nó chỉ là có gọi cái minh là cái gì, thế là minh là
thì thôi. Bây giờ ông chú cứ nhận ngay ở nơi mình bây giờ đây, còn trong sách người ta gọi là cái gì thì tùy. Bây giờ hạn cứ biết cái bộ thần kinh hệ, bộ thần kinh của mình đó. Đó, bộ óc của mình ở trong đầu đây, nó đâu có giao thiệp gì với cảnh ở bên ngoài đâu. Cái mắt này thì nó mới thấy, cái tai này thì nó mới nghe. Mà như mình học đây này, những cái mình thấy mình nghe toàn là do thần kinh mình biến ra cả. Thì cái ấy là cái đặc biệt của con mắt, đặc biệt của cái tai. Đấy, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, năm căn ở bên ngoài nó biến ra cảnh trần. Cái chuyện đó mình nói chuyện rồi. Bây giờ đến cái bộ óc này, cái bộ óc của mình nó có giao thiệp gì với cảnh ngoài đâu. Nó chỉ nhớ lại những cái gì mà mắt đã thấy, tai đã nghe. Thì nó nhớ lại. Thì cái nhớ lại ấy tên là pháp trần. Cái bóng ảnh nó hiện lại. Giờ tôi nhớ đến quả ổi, thế là hình quả ổi hiện ra. Tôi nhớ đến con mèo, thế là hình con mèo hiện lên. Đấy, thì những cái ấy tên là pháp trần. Những cái bóng thôi. Đấy. Thì những cái bóng này sao bảo là điên đảo sanh trụ dị diệt. Ông chú hiểu thế nào là sanh trụ dị diệt đấy?
Trong óc của mình.
Thế là cái pháp trần nó sanh trụ dị diệt. Thế nhưng mà sao nó lại bảo nó điên đảo?
Điên đảo nghĩa là nó rất là lộn xộn.
Không phải, cái đúng chữ của nó đảo nghĩa là lộn ngược, điên nghĩa là nó mất cái chính, nó mất cái sáng suốt. Thế thì làm sao bây giờ nó sanh trụ dị diệt mà ông chú lại bảo là nó điên đảo? Cái pháp trần nó hiện lên thì phải rồi, sao bảo nó điên đảo? Đây là bởi vì mình lúc nhớ lúc quên. Đấy, lúc nhớ lúc quên. Nhớ thì mình bảo nó sanh ra đó. Thế rồi mình quên đó, mình bảo nó diệt đi. Cái sự thật đó nó không diệt, nó cũng không sanh. Cái những cái bóng ảnh này nó vẫn nằm ở trong tạng thức đó. Mình vẫn giữ. Khi nào mình cần ấy, thì nó nhớ ra. Khi nào mình không cần ấy, thì nó lại đuôi đi đâu. Đấy, lại ẩn đi. Đấy, cái chứ nó không phải diệt, mà nó cũng không hề sanh, bởi vì nó vẫn đứng đấy. Mình nhớ thì mình gọi là nó sanh. Thế cho nên mình duyên đạo, mình bảo là nó sanh với nó diệt, tại mình nhớ mình quên. Thế nên cho nên mới tại hai cái việc nhớ quên ấy, mà nó mới ra cái chuyện, cái pháp trần nó hiện lên ở tâm mình. Đấy, thế nó mới có cái việc này, nó mới thành ra ý lực mà. Thế thì thật ra cái pháp trần này ấy, nó vẫn nằm ở trong tạng thức mình, nó không mất. Này, nhưng mà bây giờ mình nhớ thì mình bảo là nó sai. Thế rồi mình lại quên luôn, mình bảo nó diệt. Này, rồi mình lại nhớ đến, đấy mình nhớ đến cái bông hoa thì mình lại bảo là cái bông hoa nó sai. Xong rồi mình quên nó đi, mình lại bảo nó diệt. Này, thế là vì thế cho nên cái này là cái chuyện không đúng sự thật, cho nên bảo là điên đảo. Cái bóng pháp trần nó điên đảo, nó sanh ở tâm mình, rồi lại nói diệt. Đây là tại mình nhớ, mình quên chứ không phải thật. Thế ông Phật ấy, thì lúc nào ông cái tâm của ông ấy, nó suốt ba đời, khắp mười phương, lúc nào ông cũng thấy rõ hiện tiền. Còn chúng mình ấy, thì nó cứ chợt nhớ, rồi nó lại quên. Cứ thành ra ở trong tâm của mình nó mới cứ có những cái bóng ảnh nó hiện lên, nó tan đi. Thói quen thâu nạp những cái pháp trần ấy thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Ông chú hiểu thế nào?
Ý là định nghĩa ý căn, ý
căn. Bây giờ ông chú mới vào bào thai chế tạo ra một cái bộ thần kinh để nó thâu nạp những cái bóng ảnh này. Chứ thật ra những cái bóng ảnh này nó vẫn có ở trong tạng thức. Nhưng bây giờ đây mình chế tạo ra bộ thần kinh, mình thâu nạp những cái bóng ảnh, mình xếp nó thành một dòng. Thế mà khi nào mà nó lộn lạo ấy, thì gọi là người điên. Người điên nó lộn tùng phèo hết. Và mình ấy, thì mình bàn từng vấn đề một, từng thứ một, từng thứ một, cho nên gọi là xếp thành một dòng không lộn lặng, cái gọi là ý căn. Thế là cái bộ thần kinh của mình bây giờ nó chuyên môn để nó phân biệt những cái bóng ảnh này, nhưng mà nó thâu từng bóng, bởi vì nó có cái chỗ, cái việc nó lúc thì nó nhớ thì nó mới biết những cái này, thế nó quên thì nó lại thôi hết, không nhớ nữa, không biết nữa, thì coi như cái đó là cái không có. Này, chúng mình có cái ấy, nó nhớ rồi nó quên. Thế cho nên mới có cái bộ thần kinh để mà thâu từng bóng ảnh, để mà giải quyết từng vấn đề. Từ sáng đến giờ chúng mình có trong đầu mình nó có từng chuỗi của đấy, nghĩ tới cái này xong rồi bỏ đi, lại nghĩ tới cái khác xong rồi bỏ đi, mà bỏ thì quên luôn đấy. Chứ nếu mà không nó sẽ đoạn, nếu không thành người điên, thành loạn. Vì nhờ có cái ý căn này chúng mình mới bình an thôi. Thế đấy, vậy thì bây giờ cái ý căn này hỏi nó ở đâu ra? Cái khả năng, cái bộ cái khả năng từ cái bộ thần kinh của mình, cái khả năng để nó đối với những cái pháp trần này, nó phân biệt những cái pháp trần này. Tôi hỏi nó ở đâu ra?
Đó
là một công dụng, nhưng mà chứ ông chú dùng chữ biểu hiện thì không đúng, bởi vì cái Như Lai nó, cái Như Lai tạng mình nó không nhờ cái đám này. Cái đám này chỉ là một công dụng, một cái khả năng của mình, nhưng mà bây giờ mình dùng sai, mình dùng thành đâm hỏng đấy. Cho nên hôm vừa rồi chú Minh An chú phàn nàn về những cái tâm của cái bọn tưởng của chú ấy. Đấy là lỗi tại cái thần kinh hệ của chú. Bây giờ nó lôi thôi, nó kiểm soát những cái pháp trần, nó cứ phân biệt hết cái này, nó phân biệt đến cái kia, cho nên chú nó thành ra rối loạn. Thật quá thứ lắm. Nếu mà học về cái thân, với cái tâm, với cái cảnh của chúng ta, đấy ở các trường ở ngoài người ta bao nhiêu môn học, thế đây Phật hệ thống hóa lại có 12 chỗ thôi. Tức là con mắt là thân mình là con mắt, thì đối với cái sắc cảnh trần là sắc, cái con mắt đối với sắc, cái tai thì đối với âm thanh, cái mũi thì đối với mùi thơm thối, cái lưỡi thì đối với vị ngọt chua. Đấy, trong thì căn, ngoài thì trần, cứ đôi nó thành từng đôi một. Mình cứ học như thế, học 6 cái đôi này thì coi như mình học toàn bộ cả thân, cả tâm, cả cảnh của mình. Để Phật chia nó ra làm 6 đôi, mà bởi vì cái tổ chức nó cũng giống nhau, cho nên học một trong, tuy là 6 đôi nhưng cứ học một đôi, học một cái căn mắt thì mình cũng biết được cả 6 căn, học một cái sắc trần thì mình biết được cả 6 cái kia đều vững. Mà tổng, cái tổng tướng của nó là hư vọng, cái biệt tướng thì chia ra làm 6 đôi, cái tổng tướng của nó thì 6 căn thì toàn là làm bằng đất nước gió lửa, còn 6 trần thì toàn là ảo ảnh do 6 căn theo trần mà biến ra. Ví dụ như mắt thì theo 2 trần sáng tối biến ra các thứ cảnh, cái tai thì theo 2 trần động với tĩnh biến ra các thứ âm thanh, cái mũi thì theo 2 trần thông và tắc biến ra các thứ mùi thơm thối. Thì cứ như thế, cho nên đây không cần tách phân tách nhiều, và chia ra làm 6 đôi, tức là 12 chỗ. Học 12 chỗ này là biết tổng quát tất cả thân tâm và cảnh của mình. Thì con giải nghĩa từng câu ở trong cái đoạn giải nghĩa đây, chứ thật tuy nói giải nghĩa mà cô Huệ Hải cô bảo thầy là thầy giải nghĩa cái điều này, thì khi học ấy, học xong kinh phải học những cái lời giải nghĩa. Cho nên con bị giảng đây là bởi vì thầy sẽ y theo lời các tổ, các tổ nói bằng văn chữ Nho, thầy dịch cho ta văn Việt, thì tuy nó là tiếng Việt nhưng nó có những cái danh từ chuyên môn, thành ra cái người học cũng hơi khó. Con nhận nghĩa sợ cho ông chú mới chưa quen. Phương hướng sở là cái chỗ, phương sở là cái chỗ đó. Tôi cứ gọi chữ xứ nó rõ nghĩa. Cái tông môn học về sự tướng ấy là quyền giáo, tức là duy thức ấy. Tướng tông là duy thức, còn Bát Nhã là tánh tông. Thì là quyền giáo, tức là tạm. Trước thì chúng mình đang là phàm phu thì chúng mình sống với những sự tướng, thế cho nên phải có một cái tông duy thức để giải nghĩa những cái sự tướng đó, rồi mới đi vào cái chỗ tánh tâm là biết rằng các cái này là huyễn là không. Thì muốn cho người ta biết nó huyễn mình phải giải nghĩa cái huyễn đó, thế cho nên phải có một cái giáo lý ở giữa, nó gọi là quyền là tạo. Thế như chúng mình bây giờ nói về nhẫn thức, nhĩ thức, cái đó là thuộc về tướng tâm. thuộc về duy thức, những cái danh từ như tạng thức, a lại ra, đấy đều là thuộc về cái tướng tông này cả. Đó là quyền, gọi là quyền, là để giải nghĩa những cái hư vọng của những cái sự tướng, rồi mới vào được bát nhã là nhận là cái tánh là không hình không tướng, cho nên gọi là quyền giáo tướng tông. Con nói tiếp, cái gọi là căn nó vào cái trần. Thế còn bây giờ thọ thành này, thế mình thì tức là trần nó phải vào cái căn thì mình lãnh thọ. Thế cho nên dùng chữ nhập, vừa là mình là năng nhập, mình chạy theo mình nắm cái cảnh thì mình là năng nhập, rồi mình là cái chỗ để cho cảnh trần nó đi vào, thì gọi là mình là trần nó nhập căn, gọi thọ căn.
Văn quán trong kinh nhãn sắc,
ông cụ nói lại đi, mình nhận thấy chúng ta sống thì cứ mình, nơi mình ấy, đại diện là con mắt của mình. Thế với tất cả cảnh bao la, tất cả ngoài kia là một chỗ tóm lại là sắc trần. Mình có thể thấy cái ổi, mình có thể thấy cái xoài, thì tóm lại cũng là gọi là sắc trần. Thế đối với người thế gian ấy thì thấy có hai, mình khác, mình là một chỗ mà ngoài kia là một chỗ, những các cảnh ở bên ngoài là một chỗ, cho nên gọi là hai chỗ. Mắt đối với sắc là hai chỗ. Nhưng mà bây giờ học đây, Phật chỉ cho mình thấy là mình cho mình nhận ra là những cái mình thấy đây không phải mình thấy được ở bên ngoài, mà là mình thấy ở đâu?
Trong mắt.
Mình thấy ở ngay cái thần kinh của mình. Thế cho nên thật ra ngay cái thấy đây nó không phải ở hai chỗ, mà chỉ có một chỗ thôi, là ngay tại cái thần kinh của mình nó biến ra cái cảnh, nó y theo hai trần sáng và tối, nó hiện lên cái cảnh. Thì dù là mình thấy cái ổi, dù là mình thấy cái chuông, hay là mình thấy cả bầu trời chăng nữa, chung quy mình cũng chỉ thấy ở cái thần kinh của mình mà thôi. Cho nên nói hai chỗ là không đúng, mà chỉ có một chỗ thôi. Thì tới đây là ông chú nhận rồi phải không? Có một chỗ thôi.
Con vẫn chưa phân biệt được cái đoạn này với cái đoạn là
nhẫn nhập là cái thấy. Thế đấy,
giữa cái đoạn này và đoạn nhẫn nhập con thấy là đúng.
Thì đúng rồi, giải nghĩa ra thì nó có một thôi đấy. Thế vì thế cho nên ông Phật ông Đức phải nhắc mình như vậy, rằng khi thấy thì nào là thấy tận đằng kia, rồi cái hoa hồng này nó đẹp, cái hoa sói kia nó xấu, rồi chúng ta mở ra bao nhiêu thứ chuyện, nhưng mà hãy xét lại xem nó là cái gì. Thì tóm lại tất cả cái kia, cái hoa hồng, cái bầu trời, phải không, mới lại cây chuối, mới tất cả thiên hình vạn trạng, chung quy chỉ có hai trần sáng với tối, nó của cái ánh sáng mặt trời nó vào cái con người của mình thôi, và đấy chung quy có thế. Vì thế cho nên đây Phật cho nhấn cho mình nhận ra, nhắc cho chúng mình nhận ra là cái cảnh ở ngoài bao nhiêu chân nữa Phật tóm lại một chữ sắc, nó đối với con mắt của mình đấy. Mà tất cả những cái sắc này nó không ở ngoài, nó không phải là một cái chỗ nào khác, nó lại chính ở cái con người của mình. Cho nên đây Phật mới bảo hai chỗ này là lún dối, là không đúng, chung quy chỉ có một chỗ thôi, phải không? Mà cái chỗ này chỉ là một cái, thực ra cũng không có nghĩa gì, chỉ có cái Như Lai Tạng ở đứng đấy thôi, chung quy chỉ có thế thôi. Mở ra mà học cái thì chúng mình học nhà trường nó không biết bao nhiêu mà kể, nhưng bây giờ Phật tổng quát lại cho mình, tóm lại để thấy như vậy. Cho nên chỉ quay về nương tựa cái chú học gọi là chánh pháp giới hôm qua đấy. Nương tựa một cái Như Lai Tạng hiện chân như thánh này là cái chỗ mà mình phải học, phải nghiên cứu thực chứng, mình phải sống thì mình sẽ có đấy cái khả năng nó biến hóa như thế, cái khả năng như thế này, nếu mình làm chủ nhân thì sẽ lợi ích lắm. lợi cho mình mà lợi cho bao nhiêu người khác. Và bây giờ mình mất cái quyền chủ nhân là mình cứ mờ mịt ở trong cái sự biến hóa này, nó thành ra mình bị chịu cái khổ một cách hoan uổng, mà chính mình là chủ mà mình lại không biết. Thế bây giờ Minh An con đặt hát thì cho là cái tai này là của mình là một chỗ, còn những các âm thanh ở bên ngoài đấy không biết bao nhiêu mà kể, thì tổng quát lại thì là gọi là âm thanh, tức là người ta cho là bên ngoài là một chỗ. Thế bây giờ làm sao, nó thật có hai chỗ hay nó chỉ có một chỗ thôi? Một chỗ con là chỗ nào? Đấy là cái thính giác thần kinh đó, một cái chỗ thôi. Thế mà cái chỗ này thật ra có chỗ nào gọi là cái nghe? Chẳng qua là tại con có cái bộ máy là cái tai, thế rồi con thâu cái động với cái tĩnh. Phật tổng quát tất cả những cái âm thanh bổng trầm âm nhạc con đi nghe đủ thứ. Phật tổng quát lại có hai chữ động với tĩnh, cái không khí nó động với tĩnh thôi. Mà có những các vị như ông Linh chẳng hạn, ông mua biết bao nhiêu dàn nhạc, nhà trên bao nhiêu dàn nhạc, nhà dưới bao nhiêu dàn nhạc, chịu khó đi vất vả như thế, nhưng mà chung quy lại Phật tóm lại là chỉ cái không khí nó rung động thôi. Đấy, tức là Phật gọi là hai trần động bất tĩnh nghe thôi. Đấy, mà chung quy cái động tĩnh này nếu nó ở bên ngoài thì chẳng có chuyện gì, nhưng mà tại nó ở cái tai của mình, nó lãnh hai cái động bất tĩnh ấy, nó tự biến hóa ra các thứ tiểu, các thứ âm thanh. Mà thật ở như con vừa nói đấy, chung quy chỉ có cái gì như là tạng thì nó mới biết. Thế nếu không có cái tánh giác nó đâu có biết để mà thâu những cái âm thanh, chỉ bởi vì nó có cái tánh biết cho nên nó mới y theo cái động tĩnh, nó biến hóa ra các thứ âm thanh, rồi lại từ các thứ âm thanh ấy khởi lên những cái môn này môn kia không biết bao nhiêu một cái. Để con đọc tiếp cái số 2 cái nữa đi.
Hai thứ
đưa vào mũi cũng là cũng con có cái mùi thơm, nhưng mà gió đưa vào mũi con mới ngửi thấy, thế nếu không gió không đưa vào con không ngửi thấy.
Do nơi hai cái trần thông và tắc nó mới gây nên
đấy,
là thu nhập vào
tại cái thần kinh của mình ấy, nó y theo hai cái trần thông với tắc, nó tự biến ra thơm mới hôi. Thế nhưng mà thật ra rút cục lại thì cái thần kinh của mình ấy là có cái gì ở tại cái thần kinh?
Cái cuộc lại thì cái thần kinh của mình vẫn có cái như gì, có cái như lai tạng.
Thế cho nên cái thần kinh ấy, của mình ấy, nó chỉ là cái bộ máy, chủ bộ máy. Còn cái như lai tạng này ấy, mới thật là chủ động. Không, có cái tánh giác ấy, thì mới biến được. Con đọc tiếp đi.
Hai thứ gì
không biết nó ngọt, mà cái quả hổ qua đó nó không biết nó đắng, mà tại đặt vào lưỡi, cho nên ở cái thần kinh ở đầu lưỡi đó, nó biến ra cái vị ngọt với cái vị đắng để nó phân biệt cái vật ngoài. Thế rồi vì cái đấy, vì cái thần kinh nó chạm vào cái vật đó nó mới biến ra. Thế cho nên cái lưỡi là một, cái mũi là hai, những cái làn da của mình để do xúc chạm vào cái vật ta mới biết, chứ không như con mắt với cái tai. Cái mắt nó không cần, nó không chạm vào cái vật, mà chỉ do ánh sáng ở giữa thôi, chứ còn cái mũi với cái lưỡi với cái thân nó phải chạm vào cái vật, thế rồi cái thần kinh của mình nó mới biến ra cái ngọt cái chua. Thế nhưng mà thực ra nếu không có cái như lai tạng nó có biến được không? Đấy, vì có cái tánh giác biết. Thế cho nên cái tánh giác biết này là theo duyên, theo cảnh, theo nghiệp mà biến hóa ra các thứ thôi. Thế chung quy không có hai chỗ, chỉ có một chỗ, mà một chỗ này cũng hư vọng, chỉ có cái như lai tạng là thật thôi. Cần đạt cái tiếp xúc trần và thân căn.
Hai thứ xúc trần và thân căn
à lá. Nhưng mà chúng mình bây giờ thì nhận nghĩa đây, giản dị, thì cứ hiểu rằng cứ hiểu rằng xúc chạm thì mình sinh ra cái thần kinh của mình nó biến cái cảm giác hoặc nóng hoặc lạnh, chung quy là cái thần kinh của mình nó biến ra thôi. Thế bây giờ đây thì chúng mình cũng kết lại thế nào cho nó gọn.
Hai
xứ,
hai cái xứ pháp là trần và ý căn, do nên cái hệ thần kinh nó phát ra một cái nóng và cái lạnh, nó phân biệt được, để phân biệt ra thành những cái cảm xúc. Nhưng chung quy nó vẫn là cái như lai tạng, nhờ có cái như lai tạng trên như tánh mà nó có được.
Thôi thì nó một đường lối như thế. Ông chú có thắc mắc gì nữa không? Đây, ông chú thì để ý rằng cái, ví dụ cái mũi không có chạy lại sau lưng được. Nhưng mà đó là nói về cái chỗ của cái mũi bằng da, bằng thịt. Rồi ngày mai đây nó cũng thối, nó cũng đâm đi. Thì cái chỗ nó cũng không còn nữa. Mà ở đây ấy, người ta chú trọng là cái chỗ để phát ra cái thấy, cái chỗ để phát ra cái nghe. Ví dụ như cái mũi của mình ấy, bây giờ bởi vì nó ở giữa mặt thì mình quen đi, mình thấy là cái mũi ở giữa mặt. Thế nếu mà họ lỡ cái mũi nó ở sau lưng từ bao giờ đến giờ thì mình lại quen đi là thấy cái chỗ là sau lưng. Cho nên quan hệ là cái chỗ nó thâu nạp cái cảnh trần để nó phát ra cái mùi thơm thối, chứ không phải quan hệ là nó ở trước mặt hay nó ở sau đầu. Quan hệ là nó là một cái cơ quan, nó có khả năng để nó phát ra cái mùi thơm với mùi thối thì đặt tên là cái mũi. Thế cho nên bây giờ đi tìm cái chỗ mà nó có cái khả năng ấy để xem cái chỗ nó thật thì nó giả. Thế thì mình có cái ví dụ như cái mũi nó là cái chỗ để nó lãnh. Thật ra người ta cứ tưởng là nó lãnh cái mùi thơm hôi, nhưng mà thực ra là chính nó biến cái mùi thơm hôi, chứ không phải nó lãnh. Cho nên như thế để phá cái quan niệm có hai chỗ khác nhau, cảnh ở bên ngoài, cái mũi của mình, thành ra thấy là hai. Mà mình cứ quên rằng chính cái mũi mình là nó biến cái mùi thơm mùi hôi. Vậy thì làm gì có hai chỗ, chỉ có một chỗ thôi. Mà cái chỗ này cũng là hư vọng. Tại mình vào bụng mẹ, mình hút máu, mình kết ra cái bộ máy này, thì nó phát ra cái thơm hôi. Chứ nếu không hút máu của mẹ thì cái mũi này là cái không có, thì làm gì có chỗ nào để mà phát ra cái thơm hôi. Cho nên người thế gian thấy có hai chỗ cũng đã sai. Thật chỉ có một chỗ, mà chính cái chỗ ấy cũng hư vọng. Chỉ có cái như lai tạng hiện chân như tánh, nó tuần nghiệp, nó giải hiện là các cái chuyện, coi như nó bày là những cái ảo thuật, chứ không có thật đâu. Người thế gian tưởng là có cái vị trí, cho nên đây Phật mới gỡ ra để cho mình nhận là những cái này nó không thật. Bây giờ thì ông chú đọc tiếp. Ý căn là bộ thần kinh của mình. Thì nó có cái chỗ phức tạp hơn những cái kia. Cái kia nó giản dị, nó giống nhau.
Ý căn ở đây thì Phật nói là như vậy, là toàn bộ có là thánh thiện.
Cái ý căn nó duyên lên ba cái thứ đó, chứ không phải nó là ba cái thứ đó.
Là nó duyên, nó duyên ba cái đó.
Thiện ác vô ký, tức là cái tư tưởng. Cái tâm tưởng của mình nó thiện hay tâm tưởng ác hay tâm tưởng vô ký, tức là cái bộ thần kinh của mình nó duyên với những cái tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký.
Pháp hỏi là những pháp tình như thế, pháp tình đấy tức là thiện ác vô ký, những pháp tình đó thì ở do tâm mà sanh nha, hay là nó có cái chỗ duyên nào,
hay nó đứng chỗ nào?
Rồi tâm duyên có chỗ,
kiểu thế nào là vô ký?
Vô ký tức là không ác,
không ác không thiện, nó không có quả báo.
An nếu pháp tình tức là tâm, không phải thiên cảnh, không phải chỗ duyên của tâm, làm sao thành một thứ?
Thế đấy, nếu nó là tâm thì nó là tâm chứ làm sao lại còn thành một cái đứng ngoài được nữa?
Không đứng ngoài. Nếu rời tâm,
riêng một chỗ thì nó không phải tâm.
Rời không biết được.
Thì nó có cái tánh giác, tánh biết hay không?
Dạ vâng. Nếu có biết, tức là tâm. Như vậy là thành động hai, có hai tâm. Như vậy là nếu mà cái lại phải có cái chỗ gì biết riêng, thì như vậy là hai tâm rồi.
Nếu những cái pháp trần ấy, nó là một cái thứ nó có cái tánh giác, tánh biết, thì tức là nó cũng là một cái tâm, thì nó phải là tâm người khác chứ. Mình đã có tâm ở đây rồi, lại một cái tâm nữa đứng đấy. Cái thành là hóa là hai tâm thì không thể nào được. Cái lý luận mà, bởi vì đây Phật biết là chúng mình ấy thì cứ hay lý luận, cho nên Phật phải đặt ra lý luận để Phật lý luận với bọn mình, cho đưa mình vào cái trụ bế tắc ra thì là thôi.
Nếu không biết pháp tình đã không phải là sắc thanh hương vị lý, Phật cũng nói như thế. Phật cũng
nơi sắc và hư không,
và như không sắc và không hiện nay nơi sắc và nơi không không thể chỉ nói là được. Đúng rồi, không lẽ trong nhân gian lại
bắt trần làm cảnh,
là bắt trần làm cảnh
thế mà bây giờ như ban nãy lý luận thì là cái pháp trần nó là cái không có chỗ đứng, mà nó đã không có chỗ đứng tức là nó là cái không có, thế cho nên nó đã không có thì tức là không có cảnh để cho ý căn duyên.
Ý căn đồng thời cũng có thiết thật.
Đấy.
Ý căn không có thiết thật.
Thế thành ra không có cảnh để sở duyên thì cái ý căn đâu có còn gọi là ý căn nữa. Đấy. Cũng như là không có sáng tối thì đâu có gọi là cái thấy. Không có động tĩnh thì đâu có cái nghe. Thì bây giờ không có pháp trần thì làm sao có ý căn. Cho nên ý căn do đâu lập thành xứ.
Vậy nhưng mà pháp trần cùng ý căn đều không có chính xác, mà không phải nhân duyên yếu là vẫn là do Như Lai Tạng,
chỉ là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nó cũng cứ tùy duyên tùy nghiệp nó hiện lên các chuyện này chuyện kia thế thôi.
Các chuyện bước lại cho cùng mà không có hai,
không có hai mà cũng chẳng có một nữa. Hiểu được tập tiếp 18 giới.
18 giới nó có cái số 29.
Thế thì nó là cái ranh giới của nó không có lẫn với cái hạt cam được. Thế là nó thứ nào nó có cái nòi giống của cái thứ ấy, nó khác hẳn nhau, nó không lẫn nhau. Thì đây bây giờ Phật tổng quát thế gian này có 18 thứ cả thầy. 18 thứ tức là 6 căn của chúng mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 căn. Thế là 6 trần với 6 thức. Đấy thì tất cả là thành ở là có 18 cái thứ này mà thôi. Ở thế gian này chung quy nói nhiều cái gì không biết. Tóm lại Phật tóm lại Phật chia ra tất cả nó chỉ có 18 cái thứ này thôi. Thì bây giờ mình học về 18 cái thứ này xem thật nó có phải là, tuy là nói là 18 nhưng mà chia ra thành là có 6 bộ ba. Ban nãy là 6 bộ đôi, bây giờ là 6 bộ ba. Lúc đầu là mình học về 6 nhập thì có 1 thôi. 6 nhập có phải từng cái một, có 1 rồi có 6 cái. Thế xong giờ học về 6 đôi là 12 xứ. Bây giờ học về 6 bộ ba là 18. Thì gốc nó cũng có ở cái 6 nhập mà ra thôi. Đây là 18 xứ, tức là 6 bộ ba. Thế thì bây giờ cái bộ ba thứ nhất, Hiếu Đức còn đọc cái bộ ba thứ nhất, sắc là cái trần ấy, mình đã nói ở phần 12 xứ rồi, cho nên bây giờ Phật chỉ cần nói chuyện đến cái phần thức thôi, cho nên tìm hỏi xem cái nhẫn thức nó ở đâu ra, cái nó ở đâu ra thôi, mình cứ lấy cái câu kết thôi.
Thầy cũng ngài cũng lý luận là nhãn thức cũng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai Tạng diệu chân như tánh.
Thì bây giờ con xét xem có phải ba thứ khác nhau không? Chung quy nó là mấy thứ? chỉ có cái thấy, rồi nó theo sáng với tối mà nó thành ra có sắc. À, thế rồi bởi vì có sắc cho nên mới phân biệt cái sắc ấy, cái thức nó mới hiện lên. Vì vậy tuy là chia là ba thứ mà sự thật là chỉ có một cái chuyện thấy là thôi. À, thành ấy, vậy cái nhĩ thức này nó là cái gì?
À là nếu nhìn nhấp
lại mình thành ấy, tưởng là cái thân cây. Đây cũng thấy ba cái nó dựa vào nhau, để mất một là mất cả ba.
Mũi căn là một.
Đá.
Nếu đá nhìn với mũi thì chết thiệt là thân căn. Cái loại này không được vào thân thể rồi.
Cho nên ở mũi ấy, nếu mà là cái thơm với cái hôi thì đó là do cái tị căn, là cái thứ nhất người. Còn nếu mà nó có cái nóng, cái lạnh, cái đau